bạch phân minh. Người ta thường cho rằng vấn đề tốt và xấu chỉ là khái niệm phỏng chừng, rằng trong thực tế, cái gọi là tốt hay xấu ấy không hiện hữu, hay nói cách khác, phải trái, tốt xấu là những khái niệm có giá trị quy ước chứ không có sự bằng lòng tuyệt đối. Không có gì có thể vượt ra ngoài sự thực, vì nếu không có những thực chất tốt và xấu như vậy, trong ý nghĩa tuyệt đối, ắt hẳn sẽ không có những vấn đề như khổ đau và hạnh phúc, nghèo và giàu, đẹp và xấu, bệnh hoạn và khỏe mạnh trong thế gian này. Những bất bình đẳng mà người ta thấy trong cuộc đời chỉ nhằm diễn đạt cái sự thực về vấn đề nhân quả được gọi là nghiệp trong đạo Phật mà thôi. Và đạo đức học chính là ngành khoa học nghiên cứu về thiện ác, tốt xấu này. Đức Phật rất thẳng thắn về điểm này. Ngài loại bỏ tất cả mọi tư tưởng mơ hồ và mâu thuẫn về những vấn đề liên quan đến luân lý, được xem là rất thịnh hành trong thời đại của Ngài. Ngài nhấn mạnh rằng có hai con đường hoàn toàn rõ rệt và đối nghịch nhau, hắc đạo và bạch đạo. Đây không phải là những con đường phỏng chừng, cũng không phải là những khái niệm hay quy ước đơn thuần, nó là những sự thực. Chúng hiện hữu trong thực tại như những thế lực thiện và bất thiện, như những pháp công đức và phi công đức, biểu thị ra bằng hạnh phúc và khổ đau, bằng tiến bộ và thoái bộ. Trong một vần kệ Pháp Cú Ý Vị, Đức Phật với thái độ hết sức rõ ràng đã chỉ ra ưng xà khí hắc ác pháp, trí giả tu bạch pháp đức, bậc trí bỏ pháp đen, tu tập pháp thuần trắng. Khi người ta hiểu một cách chân chánh và đầy đủ rằng luân lý và đạo đức đề cập đến những giá trị và những pháp tuyệt đối và những vấn đề như phải trái, thiện bất thiện, đen trắng, công đức và phi công đức, không phải là những chuyện hư cấu mà là những điều kiện thực tế, chỉ khi ấy họ mới có thể hiểu được tâm và vận hành của nó. Vì những lực đối nghịch này xuất phát từ tâm, chúng do tâm tạo, như đã được xác định rõ trong hai bài kệ đầu tiên của Pháp Cú. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý bất tịnh nói lên hay hành động, khổ não liền theo sau như xe chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc liền theo sau như bóng không rời hình. Như vậy, chỉ sau khi khởi lên trong tâm rồi, chúng mới kết tinh lại như hai mô thức tác nghiệp rõ rệt mà trong Phật giáo gọi là thiện nghiệp đạo và bất thiện nghiệp đạo. Chính vì vấn đề này mà tất cả mọi cố gắng trong đời phạm hạnh đều nhắm vào việc thành tựu sự toàn bích, một mặt bắt đầu với việc từ bỏ những pháp đen và mặt khác với sự tu tập các pháp trắng. Tại sao? Bởi vì các pháp đen là nơi lậu hoặc trú ngụ, ẩn nấp và che giấu, và trong pháp trắng hàm chứa các pháp dẫn đến giác ngộ, hắc đạo nuôi dưỡng các pháp ác, trong khi bạch đạo là sự báo hiệu điềm lành. Bất thiện pháp báo trước những bất hạnh và khổ đau, trong khi thiện pháp là chỗ chứa của vận may và hạnh phúc. Hắc đạo là nơi lai vãng của những rối loạn, và bạch đạo là nơi cư trú của an lạc. Còn rất nhiều hình ảnh khác có thể được thêm vào, nhưng ở đây như vậy đã tương đối đủ để hiểu thế nào là hắc bạch. Ngoài việc là hang ổ của các lậu hoặc, hắc pháp còn báo trước những điểm xấu dưới dạng đáng ngại hơn, vì trong bóng tối luôn luôn mai phục những điều bất tường, đặc biệt đe dọa đến đời phạm hạnh. Những điều bất tường ấy được gọi là Kariya Patipaka, những pháp gây nguy hại đến đời phạm hạnh. Về cơ bản, chúng là các lậu hoặc dưới dạng ngủ ngầm, và được gọi bằng một từ Pali rất ý nghĩa là Upadava, tai họa. Bất luận một ai hết lòng vì mục đích đoạn trừ các lậu hoặc, nghĩa là muốn đạt đến trạng thái lậu tận, với vị ấy bất cứ điều gì gây nguy hại cho nỗ lực tinh thần đều là vấn đề hết sức nghiêm trọng, cần phải được loại trừ lập tức. Đây là lý do tại sao 500 vị tỳ khưu mà đời phạm hạnh của họ bị đe dọa bởi một chướng ngại như vậy. Nhưng may mắn có được sự can thiệp đúng lúc của Đức Phật, dẫn đến sự giải thoát của họ khỏi những thế lực đen tối của các lầu hoặc. Theo chú giải thì 500 vị tỳ khưu này, sau khi hoàn tất 3 tháng an cư mùa mưa nơi vương quốc Kosala, Kiều Tất La, mọi người quyết định đi về đảnh lễ bậc đạo sư, và vì vậy họ đi đến kỳ viên tịnh xá ở Sawatthi. Sau khi đi đến chỗ Đức Thế Tôn, họ đảnh lễ rồi kính cận ngồi xuống một bên. Với tâm thuần tịnh, Đức Phật thấy rõ một vài chướng ngại còn nằm ngầm trong tâm họ, và những chướng ngại này là tai họa đang đe dọa đến phạm hạnh của họ. Đức Thế Tôn cũng thấy trước những khổ đau có thể sẽ giáng xuống họ nếu Ngài không can thiệp đúng lúc để giúp họ vượt qua những chướng ngại ấy, cũng như một phẫu thuật sư lỗi lạc ra tay đúng lúc trước khi một khối u chuyển sang tình trạng ác tính, không thể chữa được nữa. Sau đó Đức Phật thuyết pháp hợp với căn cơ của họ và từng bước dẫn tâm họ đến trạng thái lậu tận bất khả tư nghị. Nơi đây các lậu hoặc ngủ ngầm hay tích cực sẽ chết một cái chết tự nhiên do không có gì để ăn. Vào lúc chấm dứt bài pháp nhằm khai mở một pháp môn chuyển hóa thực tiện theo tuần tự, và cũng vì nhớ đến lợi ích của hàng hậu thế, Đức Thế Tôn công bố những bài kệ này: bỏ nhà sống không nhà, bậc trí bỏ pháp đen, luôn trau dồi pháp trắng, xả ly hỷ nào bằng, từ bỏ mọi dục lạc, vui sống hành độc cư, bậc trí từ gột rửa những não phiền nội tâm, không còn chi luyến ái. Ai tâm đạt toàn bích trong các pháp giác chi, tham đắm đã từ bỏ, hoan hỷ không chấp thủ, đoạn tận mọi lậu hoặc, sáng chói với trí tuệ, họ thức tỉnh niết bàn ngay trong kiếp sống này. Phấn đấu là mối của cuộc đời, nó là một trong những điều tối cần và tất yếu. Không có nó, không có gì có thể tiến triển dù là thiện hay ác. Do đó phấn đấu là chất liệu chính của sự sống. Hơn nữa, cần phải phấn đấu và phấn đấu liên tục. Con người lao nhọc vất vả để tích lũy tài sản, hoặc để có được ảnh hưởng, danh vọng và quyền lực, hoặc để cố thủ lập trường và địa vị, hay thậm chí chỉ để kiếm miếng ăn vừa đủ sống, chắc chắn đều phải phấn đấu. Và có những người cần khổ nhưng để làm ngược lại, tức là để thanh lọc tâm khỏi mọi điều ác, để gạt bỏ những thú vui nhục dục, để thành tựu một sự toàn bích tâm linh và để tự chủ, làm chủ cái tâm của mình. Các vị ấy chắc chắn càng phải phấn đấu hơn nữa. Tuy nhiên, giữa hai cách phấn đấu này có một sự khác biệt rất lớn, một sự phân định rất rõ rệt. Chính vì vậy, người đi tìm chân lý nhất thiết phải hiểu rằng, con đường giải thoát tâm linh là một con đường đầy gian nan thử thách, mặc dù đó là một sự gian nan để làm vơi nhẹ đi bao nỗi gian nan, chứ không phải để đưa đến gian nan thêm nữa. Và nhất là không phải để kéo dài thêm cái khổ của luân hồi. Sự kiện này cũng đã được nêu lên một cách sinh động trong Pháp Cú, đặc biệt để khích lệ những ai đang thực sự khép mình vào nếp sống giới luật, nhiệt tâm tình giác, nhất hướng niết bàn để đoạn trừ các lậu hoặc. Chuyện kể rằng trong kinh thành Ra Giá Ga Há Vương Xá có một người nữ tỳ tên Punna, bị chủ nhân giao cho một công việc đòi hỏi phải có một sự phấn đấu rất nghiệt ngã. Và cũng chính công việc ấy đã dẫn đến sự giải phóng khỏi mọi nỗi nhọc nhằn của nàng. Trong một thế giới lượng phân, thường cái gì được xem là chướng ngại chỉ làm sanh thêm những chướng ngại. Nhưng nếu có trí tuệ, chướng ngại ấy cũng có thể chuyển thành một trợ lực. Tục ngữ thường nói, giống như con dao hai lưỡi, nếu khéo sử dụng có thể giết chết kẻ thù, và nếu sử dụng một cách không thích hợp, cũng có thể tự giết mình. Mọi tình huống trong cuộc đời bao giờ cũng có hai khả năng có thể xảy ra ấy. Người khao khát tâm linh, hiểu rõ sự lý này, sẽ chuyển được mọi tình huống trong cuộc đời, ngay cả những trường hợp tồi tệ nhất và đau khổ nhất, sao để thành tựu sự đoạn trừ các lậu hoặc và những trói buộc do lậu hoặc sanh. Cái khổ của nữ tỳ Puma vừa đau đớn vừa về thể xác, vừa đau khổ về tinh thần, dưới dạng những mối hoài nghi, e ngại, thiếu tự tin và mặc cảm tự ti, hạ liệt, vân vân. Một hôm theo truyện kể, Puna được giao cho một đống lúa lớn để giã thành gạo. Dưới ánh đèn dầu leo lét, nàng giã cho đến quá nửa đêm, đậm ướt mồ hôi và rã rời mệt mỏi. Ngưng lại để nghỉ một lát, nàng bước ra ngoài trời và đứng hóng gió. Với thân mình đầy mồ hôi và sự phấn đấu lộ rõ khắp nơi trên ấy, nàng bị đè nặng với nỗi thống khổ mà các lậu hoặc dưới dạng nghiệp quá khứ của mình tác động. Lúc bấy giờ dưới bầu trời đêm trăng sáng lồng lộng, bất chợt nhìn về những dãy đồi bao bọc kinh thành Rajagaha và nhìn kìa một cảnh tượng quá đỗi kinh ngạc. Nàng thấy một đoàn tỳ khưu đang lũ lượt theo sau, một hình bóng trang nghiêm như một vị thánh. Ngón tay của ngài cháy sáng, soi rõ cả con đường cho các vị khác đi, vị tôn giả mà ngón tay của mình biến thành ngọn đuốc do năng lực thần thông ấy, không ai khác hơn là trưởng lão Dapa Malabhuta, một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật. Ngài đang làm nhiệm vụ soi đường cho các vị tỳ khưu trở về những cốc lá và hang đá của họ nằm rải rác khắp khu rừng. Puna tự nghĩ, chà, vào cái giờ này thân phận tôi đòi như ta, mang nặng nỗi thống khổ của mình, không thể ngủ được đã đành. Nhưng lạy trời, cớ gì các vị tỳ khưu thánh thiện, hạnh phúc và tự do ấy cũng không chịu nghỉ vào giờ này chứ? Rồi nàng tự lý luận theo suy nghĩ của mình và phỏng đoán rằng, chắc có lẽ một vị tỳ khưu nào đó bị bệnh, hoặc có thể vị ấy đang quằn quại vì bị rắn độc cắn. Sáng hôm sau, khi chuẩn bị để đi ra bờ sông tắm giặt như thường lệ, nàng làm một cái bánh bột chiên bằng thứ cám gạo đỏ mới giả hôm qua. Xong xuôi nàng nhét miếng bánh vào vạt áo, vớ lấy vò nước đội lên đầu và lên đường đi ra bờ sông. Những gì diễn ra trên đường là một kinh nghiệm kỳ diệu đã chuyển hóa cuộc đời lao nhọc của nàng thành một cuộc sống. Ở đây, mọi lao nhọc đều dứt sạch. Đúng vào lúc nàng đang trên đường đi ra mé sông, Đức Thế Tôn cũng cố tình chọn con đường đó để đi bát. Ngài đã thấy trước kết quả của sự kiện, nữ tỳ Puna sẽ được chuyển hóa tâm linh như thế nào. Gặp Đức Phật trên đường, Puna nghĩ, thật kỳ diệu thay, vào những ngày khác, khi ta may mắn được gặp Đức Phật, ta lại chẳng có chi để cúng dường, hoặc khi ta có của cúng dường, ta lại chẳng gặp bậc đạo sư. Nhưng hôm nay, ta vừa có của cúng dường, lại vừa được diện kiến bậc đạo sư. Nếu như ngài sẵn lòng nhận món ăn cúng dường của ta mà không nghĩ đó là thô hay tế, ta sẽ rất hoan hỷ cúng dường tấm bánh bột chiên này đến ngài. Nghĩ vậy, nàng liền đặt vò nước xuống bên vệ đường, đứng cúi đầu tỏ lòng tôn kính và bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài ban phước cho con bằng cách nhận món cúng dường thô bạc này. Bậc đạo sư nhìn qua tôn giả Ananda lúc ấy đang đi cùng với Ngài, nhận lại bát nơi tôn giả và đón tấm bánh của người nữ tỳ, sau khi cúng dường tấm bánh với hết lòng thành kính. Punna đảnh lễ Đức Thế Tôn một lần nữa và nguyện: Bạch Đức Thế Tôn, cầu mong chân lý nào mà Ngài đã tự chọn, đã tự mình chứng ngộ, chân lý ấy cũng có thể đến với con. Con hãy được như nguyện, bậc đạo sư nói. Tuy nhiên, ngay sau đó tâm Punna vô cùng lúng túng khi cô nghĩ, mặc dù bậc đạo sư vì lòng bi mẫn mà nhận tấm bánh chiên của ta, nhưng chắc gì Ngài sẽ ăn món bánh thô bạc này. Trên đường đi, chắc chắn Ngài sẽ quăng nó cho chó hay cho bò gì đó, rồi sẽ đi đến cung điện của vua hay của một vị hoàng tử nào đó để dự một bữa ăn đặc chọn. Đức Phật biết được những ngờ vực của nàng, nhìn sang Ananda, ra dấu tỏ ý định muốn ngồi. Tôn giả Ananda, trại tòa cụ và bậc đạo sư ngồi bên vệ đường để ăn món cúng dường của người nữ tỳ, một trường hợp được xem là bất thường nhất. Punna vô cùng xúc động. Sau khi bữa ăn đã xong, Đức Phật đặt câu hỏi này cho nàng: Tại sao con hiểu lầm những đệ tử của Như Lai? Bạch Ngài, con đâu có hiểu lầm. Thế con đã nói gì với chính mình đêm qua? Bạch Ngài, con chỉ nghĩ như vậy. Chà, vào giờ này thân phận tôi đòi như ta, mang nặng nỗi thống khổ của mình, không ngủ được đã đành. Nhưng cớ gì các vị tỳ khưu đáng kính ấy lại không ngủ chứ? Chắc có vị nào đó bị bệnh, hay vị nào đó đang đau khổ vì bị rắn cắn chăng? Sau khi nghe nàng kể lại, Đức Phật nói: Này Punna, trong trường hợp của con không thể ngủ được, vì lẽ con mang nặng những nỗi thống khổ của riêng mình. Nhưng đối với các đệ tử của Như Lai, họ không ngủ là vì họ đang nỗ lực không ngừng để thành đạt sự giải thoát tâm linh. Rồi sau đó, để kết luận, bậc đạo sư công bố bài kệ này: Ai luôn luôn tỉnh giác, ngày đêm thường tu tập, tâm nhất hướng niết bàn, lầu hoặc sẽ tiêu tan. Đối với một người tỳ nữ nghèo khổ phải quần quật phấn đấu cả ngày đêm như Punna, việc ước mong chứng ngộ chân lý thay vì phước báo nhân thiên quả là một chuyện phi thường vậy. Hiển nhiên phải nhờ đã tích tạo công đức tu tập nhiều đời trước, nên mới cho nàng cơ hội đặt bát cúng dường Đức Phật như vậy. Tuy nhiên, bất chấp những tiềm năng tu tập ấy, các lậu hoặc vẫn gây chướng ngại cho sự phát triển tâm linh của nàng. Song nhờ sự can thiệp đúng lúc của bậc đạo sư, nàng đã được chuyển hóa về mặt tinh thần, ngay khi các nghi chướng được giải tỏa. Không phải nghiêm trì giới, không phải chứng thiền định, mà sanh tâm tự mãn cho đến khi lậu tận.